Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 11A. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 24 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị khách quý, các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng. Xin chào mọi người. Khóa học quần thư 360 của chúng ta, mấy tiết học này vừa hay có nói tới những câu tôn sư trong Di Chính Cương Kỷ, câu 259 có nói tới: cho nên thánh dương xưa không ai không tôn sư, tôn sư thì không luận quý tiện bần phú. Và thánh nhân dạy dỗ chúng ta, quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Người thầy không vì thân phận mà tôn quý, mà vì hành vi của họ mà tôn quý. Cho nên người khác tôn trọng, kính yêu chúng ta không phải yêu cầu mà có được, không phải trách cứ mà có được, mà do tự nhiên chiêu cảm tới. Thương người thì người thương, kính người thì người kính, làm gương cho người khác. Bản thân mình làm ra những hành vi đáng để người ta tôn trọng, tự nhiên có thực thì có danh. Vừa hay đầu tháng 7 ở Trung tâm Cư Mỹ Hinh Nam Kinh đã tổ chức một khóa học chứng hưng sư đạo. Lúc đó có hơn 100 hiệu trưởng ở các trường và các mẫu giáo, các đồng đạo trong ngành giáo dục. Thật là hết sức tương ứng với câu này của chúng ta. Cho nên đã giảng mấy tuần rồi đều dùng chủ đề làm quý nhân một đời của con trẻ này để trao đổi với mọi người về sự tôn sư, sư đạo. Từ chủ đề này chúng ta cảm nhận được, nếu như mỗi người làm thầy, cái họ nhìn vào đều là hạnh phúc một đời, thành tựu một đời của học sinh. Họ nhìn rất sâu, nhìn rất xa. Ý niệm này đáng để học sinh, đáng để đại chúng tôn kính họ. Tiết học trước, chúng ta nói tới mục lớn thứ sáu, tấm gương người công tác giáo dục, chí thánh tiên sư Khổng Lão phu tử. Phu tử dạy chúng ta nhân giả ái nhân. Sự giáo huấn của một đời Khổng Tử đều không tách rời đạo nhân ái. Chữ nhân, hai người nghĩ tới mình là nghĩ tới người khác. Cho nên người nhân ái hết sức thấu hiểu nhu cầu của người khác. Giống như mọi người hôm nay nhìn thấy tôi đeo cái headphone này hơi khác so với trước đây, hình như nhìn có vẻ giống ca sĩ. Nói đùa thôi. Cái headphone này là các đồng nghiệp trong phòng thông tin chúng tôi, họ quả thật cũng là đang thực hành nhân đạo. Cảm thấy những thầy cô giảng bài như chúng tôi cầm micro, có lúc cầm 1-2 tiếng đồng hồ, sợ chúng tôi tê tay. Họ quan sát rất tỉ mỉ, nhìn thấy chúng tôi giảng bài trên bục, giảng tới nửa tiết sau có thể đều sắp hết sức rồi, phải cố gắng. Sau đó lại thấy chúng tôi thường phải đứng lên viết bản, cầm cái micro viết thế này, lúc còn cầm thêm quyển sách không tiện cho lắm. Cho nên đã giúp chúng tôi chuẩn bị cái headphone này. Đằng sau dụng cụ này là chúng ta thực hành nhân ái, suy nghĩ cho người khác, gọi là tri hành hợp nhất. Những đạo lý hiểu được chắc chắn phải thực hành ở đâu? Thực hành trong công việc của họ. Họ làm việc phải phục vụ người khác, họ chăm sóc chu đáo, quan sát rất tỉ mỉ. Thực hành trong cuộc sống, trong đối nhân xử thế tiếp vật, cái này gọi là thực học. Phu tử giáo huấn chúng ta bác học thẩm vấn, thận tư minh biện, sau cùng là đốc hành. Bác học thẩm vấn thận tư minh biện là tri, đốc hành là lập tức đi thực hành. Tiết trước chúng ta nói tới những thái độ trị học này của phu tử. Lần trước chúng ta đã cùng học 10 câu kinh văn. 10 câu này chúng ta trong quá trình học có chuyển biến thành tâm thái của chính mình không? Có kết hợp lại với linh hồn của chúng ta không? Đây là tùy văn nhập quán. Từ quán này nghĩa là lập tức biến thành thái độ của chúng ta. Cái này là thiện học. Nếu không nghe 10 lần, 20 lần, đạo lý vẫn là đạo lý, mình vẫn là mình, vậy thì học thành tri thức rồi. Ví như lấy một ví dụ, phu tử trị học, thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Câu này chúng ta học tập rồi. Từ nay về sau, đối với kinh điển của cổ thánh tiên hiền, không có một chút tư hào nghi ngờ gì. Từ tính này nhập tâm rồi. Hiếu cổ, từ hiếu này, người thích không bằng người ta thích, người ưa thích không bằng người vui thích. Tin theo trí huệ, từ bi của cổ thánh tiên hiền, tay không rời sách. Một giây, một phút cũng không lãng phí, có thời gian liền học tập, tính nhi hiếu cổ. Thái độ của chúng ta sẽ nhờ học tập mà chuyển biến. Cho nên gọi là tu học, tu hành, tu sửa thái độ của chúng ta, tu sửa những hành vi sai lầm của chúng ta, gọi là tu thân, là tu hành. Thuật nhi bất tác. Những lời nói ra nhất định đều là những thứ cổ thánh tiên hiền đã giáo huấn, không thể tùy tiện nói theo ý nghĩ của mình, bởi vì chúng ta là người làm giáo dục. Nói theo ý nghĩ của mình, nếu như không tương ứng với chân lý, sẽ làm lầm lạc đệ tử. Cho nên thuật nhi bất tác vừa học xong, mỗi lần mở miệng nói đều tùy thuận giáo huấn của thánh hiền, không thể tùy thuận tập khí phiền não, cách nhìn cách nghĩ của mình. Quý vị coi sự trị học này, thái độ cẩn thận, ngôn ngữ cung kính thận trọng đối với học sinh giảng một tiết học, chúng ta phải xứng đáng với duyên phận một tiết học này, tuyệt đối không thể làm lầm lạc người khác. Thánh nhân trì học cũng là như vậy. Huống hồ trình độ của chúng ta còn kém xa cổ nhân, càng nên học hỏi. Chúng ta học hỏi Khổng Tử nên làm học sinh ra sao? Thái độ trì học. Hôm nay vừa bắt đầu, chúng ta tiếp tục từ sự hành trì của Phu Tử, từ kinh điển thời cổ đại tìm được phong phạm làm thầy của Phu Tử. Mục lớn thứ sáu của chúng ta, người làm công tác giáo dục, chí thánh tiên sư cộng lão Phu Tử. Tuần trước chúng ta đã nói tới những điểm trong sự trị học của Khổng Tử đáng để chúng ta bắt chước học hỏi. Hôm nay chúng ta nói tới phong phạm làm thầy của Phu Tử. Trước tiên, điểm thứ nhất, trí huệ. Phu Tử trong Trung Dung có nhắc tới thiên hạ chi đạt đạo ngũ, ngũ luân đại đạo. Cha con thân tình, quân thần có nghĩa, vợ chồng khác biệt, lớn nhỏ có thứ tự, bạn bè có uy tín. Quan hệ giữa người và người không tách khỏi năm loại này. Thực sự phải viên dung, hòa hợp năm quan hệ này, phải dựa vào tam đạt đức để thực hành. Tam đạt đức này bao gồm quan hệ thầy trò. Thời xưa nói thầy trò như cha con. Đây là quan hệ cha con. Nhưng bây giờ lại nói thầy trò bây giờ chỉ có thể như bạn bè. Tất nhiên vẫn không tách rời khỏi quan hệ ngũ luân này. Trên thực tế, duyên phận, bao nhiêu duyên phận thì làm hết bao nhiêu sức lực. Nhưng tâm một lòng, một dạ, thành tựu học sinh là vĩnh viễn bất biến. Còn duyên phận thì có cạn, có sâu. Muốn viên mãn ngũ luân, viên mãn quan hệ thầy trò, trước tiên, điều thứ nhất, chúng ta dùng tam đạt đức mà học tập. Trí huệ thể hiện ở đâu? Dụ bổn, tìm cái căn bản. Trong Luận Ngữ có giáo huấn chúng ta: quân tử dụ bổn, bổn lập nhi, đạo sanh, hiếu đệ giả giả, kỳ di nhân chi bổn dữ. Con người yêu thương cha mẹ, khi đó sẽ yêu thương người khác. Con người kính trọng huynh trưởng, kính trọng anh chị, yêu thương anh chị em, khi đó sẽ yêu thương bạn học, bạn bè. Tiên sinh Lâm Tắc Từ để lại thập vô ích hết sức sâu sắc. Ý nghĩa của từ vô ích này, nếu như cuộc đời không tuân theo 10 điều đạo lý này, có thể cuộc đời này sẽ không có ý nghĩa gì, chỉ làm công phu trên bề mặt. Trong 10 sự vô ích này có nhắc tới phụ mẫu bất hiếu, thờ thần vô ích. Tất cả các thần thánh đều dạy chúng ta bắt đầu làm từ hiếu đạo, mỗi ngày lễ lạy đều không thực hành, căn bản là chà đạp giáo huấn của thánh hiền nhân, sao có phước báo cho được? Tất nhiên là vô ích rồi. Huynh đệ bất hòa, kết bạn vô ích. Ngay cả tay chân thân thuộc nhất, quý vị cũng không thương yêu. Quý vị kết bạn đó là có mục đích, không phải tình nghĩa thật sự. Đây đều là tìm cái căn bản. Làm người phải trọng cái gốc, nếu không gốc rễ điên đảo. Bây giờ rất nhiều người đối với khách hàng thì tốt vô cùng, đối với cha mẹ của mình thì không ngó ngàng tới. Điều này trong xã hội người ta rất coi thường. Họ không đứng vững chân được, thậm chí sự nghiệp của họ không thể lâu dài được. Anh ta bây giờ hình như kiếm được không ít tiền, đó là phước báo của tổ tiên phù hộ họ. Họ còn không biết làm người, phước đó sẽ bị tổn hết. Cho nên mọi người bình tâm nhìn lại, Sự nghiệp không có cái gốc thì không thể nào lâu dài. Cho nên cả xã hội thể hiện thọ mạng của doanh nghiệp ngày càng ngắn. Tôi nhớ rất nhiều năm trước đây nhìn thấy một con số có thể bây giờ càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ là con số hơn 10 năm trước, doanh nghiệp vừa và nhỏ bình quân 2,9 năm. Một doanh nghiệp chưa tới 3 năm đã bị phá sản. Đó chẳng phải là như chơi đồ hàng sao? Làm bậy rồi. Doanh nghiệp lớn bình quân 7-8 năm. Doanh nghiệp lớn phải huy động bao nhiêu vốn, huy động bao nhiêu nhân công, nhưng mới 7-8 năm đã bị phá sản rồi. Nó sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề xã hội, vấn đề gia đình. Sự nghiệp không thể lâu dài là kết quả, nhưng là gì? Không có căn bản đức hạnh. Kiếm được ít tiền, những cám dỗ bên ngoài vừa tới, binh bại như núi đổ. Cho nên sự coi trọng cái gốc này là hết sức quan trọng. Thật ra, chúng ta nhìn thấy những doanh nghiệp này ngắn như vậy, có liên hệ gì với những người dạy học như chúng ta không? Có, ông chủ đó có thể là học sinh do chúng ta dạy ra. Cho nên, bất kỳ vấn đề gia đình, vấn đề đoàn thể, xã hội nào, tất thảy đều là vấn đề nhân tâm. Toàn bộ phải dựa vào sự giáo dục của Thánh Hiền mới có thể thay đổi nhân tâm. Bây giờ, những nhiễu loạn trong gia đình xã hội này đều phải dựa vào giáo dục mới có thể giải quyết được. Cho nên, chúng ta nhìn thấy những câu này trong luận ngữ, thật sự có thể cảm nhận được nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ. Chúng ta chỉ đọc câu này là được rồi. Hiếu để giả giả, kỳ di nhân chi bổn giả. Họ hiếu thuận rồi sẽ thương yêu người khác. Từ hiếu mà trung. Vậy rất nhiều vấn đề đều được giải quyết. Sao có xung đột nữa? Sao có chuyện không trung với nước, không trung với lãnh đạo nữa? Để thương bạn học, thương bạn bè, tất cả mâu thuẫn đều được hóa giải hết. Cho nên thực sự là nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ, điểm này không hề khoa trương. Chúng ta nhìn thấy sự dụ bổn này đối với một người làm công tác giáo dục thì quá quan trọng. Chúng ta không thể nào dạy cả đời, kết quả thì sao? Gốc ngọn điên đảo, thậm chí quên mất gốc. Vậy chẳng phải chúng ta có tâm tốt mà làm chuyện xấu sao? Ngành giáo dục có rất nhiều đồng nghiệp hết sức nghiêm túc, nhưng họ mắt nhìn thấy tố chất học sinh ngày càng kém, không tìm được cái gốc. Tôi cũng vậy đấy. Không phải thế hệ này không bằng thế hệ trước, mà là năm này không bằng năm trước. Tôi cũng sốt ruột lắm. Kết quả tổ tiên gia trì, tổ tiên bảo hộ. Vừa hay để tôi lật tới Khai Tông Minh Nghĩa Chương của Hiếu Kinh, đọc được một câu quan trọng nhất của sự dụ bổn: phù hiếu, đức chi, bổn giả. Cái gốc rễ lớn của đức hạnh tìm được rồi. Hiếu là giáo dục. Giáo chi sở do sanh giả. Cho nên nếu như không bắt đầu dạy từ hiếu đạo thì không gọi là giáo dục. Cái này đối với chúng ta quá quan trọng. Chúng ta không thể làm cả đời, ngay cả cái gốc là gì cũng không biết. Có người sẽ nghĩ, trường học bây giờ nhiều như vậy, hơn nữa từ mẫu giáo học tới đại học cũng có 18 năm thời gian, vậy cái này có tính là giáo dục không? Nếu như không dạy hiếu đạo, đó là nơi truyền tập tri thức. Vậy rồi các em rất có tri thức nhưng không biết làm người. Cái này chúng ta mở báo ra sẽ nhìn thấy. Bây giờ con bất hiếu, không phải nói người không có học thì bất hiếu. Học lực rất là cao, cha mẹ còn chưa chôn đã bắt đầu tranh tài sản. Mọi người bình tâm nhìn lại, rất nhiều nhà doanh nghiệp lớn, con cái của họ du học ở bên Mỹ, du học ở Pháp, du học ở Đức. Tại sao sau khi họ qua đời, cái quan tài để đó 1-2 năm cũng không chôn được, không dàn xếp được mà? Và nuôi dưỡng nhiều con cái như vậy, tất cả đều đi học 10-20 năm, nhưng không hiểu hiếu đạo, chỉ biết có money, tiền, chủ nghĩa thờ tiền. Chủ nghĩa thờ tiền giáo dục ra sao? Chủ nghĩa công lợi giáo dục ra sao? Phu tử nói, quân tử giữ ư nghĩa. Bồi dưỡng quân tử là để cho họ hiểu đạo nghĩa, bổn phận làm người, nghĩa là nên như vậy. Bổn phận của gia đình là gì? Bổn phận của đoàn thể, bổn phận đối với quốc gia dân tộc là gì? Đây là bồi dưỡng quân tử. Tiểu nhân dự ư lợi, từ mẫu giáo đã dạy các em cạnh tranh, đó là bồi dưỡng ra tiểu nhân, sẽ tổn thương tâm cha mẹ, tổn thương tâm lãnh đạo, tâm người khác. Cho dù họ có 20 năm tích lũy tri thức, họ vẫn không thể nào lợi ích người khác, bởi vì tâm bị hư rồi, tài cán càng cao, sinh ra tác dụng phụ càng lớn. Cái này những người làm giáo dục chúng ta phải cảm nhận được. Tôi từng nghe các đồng nghiệp nói rằng, có tài vô đức là vật nguy hiểm, còn có người nói nghiêm trọng hơn là thuốc phiện, biến thành độc hại cho xã hội rồi. Tư Trị Thông Gián là sách Tư Mã Quan tiên sinh đã mất 19 năm để viết, có bài văn tên là Tài Đức Luận, đã nhắc tới tài thắng đức, gọi là tiểu nhân. Giống như Khổng Tử nói, tiểu nhân chỉ nghĩ tới lợi, tiểu nhân nghĩ tới mình quá nhiều, sẽ rất khó lợi ích cho người khác. Cho nên hồi đó trong Hiếu Kinh nhìn thấy câu này, hình như mắt liền phát sáng. Ở nhà chúng tôi gọi là hoa tay múa chân, thực sự rất có diện tả tâm tình của mình. Cứ ở nhà chạy cả mấy vòng, đập bàn, à tốt quá, thật là tốt. Cuối cùng tìm được quyển này, tâm liền an. An trong chân lý này, người trong thiên hạ đều không dạy, chúng ta nhất định dạy. Tại sao? Chúng ta không thể có lỗi với sự hiểu biết đúng đắn của Khổng Lão Phu Tử được. Thánh nhân Nho Thích Đạo đều bảo chúng ta bắt đầu làm từ hiếu đạo. Đây là cái gốc làm người. Lão Tử cũng nói về trung hiếu hữu đệ, đều là bắt đầu làm từ đây. Trí huệ dù bổn này, chúng ta ôn tập một đoạn, mọi người sẽ biết ngay. Tức là một câu trong quần thứ 360 của chúng ta. Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử, nhà xây về hướng đông, có phải không cát tường không? Khổng Tử nói, có năm việc không cát tường, nhà xây về hướng đông không tính trong đó. Năm việc không cát tường này, tất cả đều là trí huệ trọng cái gốc. Tổn người lợi mình, thân không cát tường. Ý niệm như vậy, niệm niệm đều tổn hại phước của mình, sao cắt tường được? Cứ đi tổn hại người khác, lợi ích chính mình, đó là ngu si. Tổn người nhất định không lợi mình. Cái này đối với bản thân mà nói là tai họa lớn nhất, không cát tường. Cái đó nói tới gia đình, bỏ già nuôi nhỏ, không còn hiếu đạo nữa. Gia đình không cát tường, quốc gia đoàn thể bỏ hiền dùng bất hiền. Người hiền đức thì không dùng họ, nói thật thì nghe không vô, đem họ đẩy đi chỗ xa xôi. Dùng mấy người A-dua nịnh bợ, quốc gia không cát tường, nhân tồn chánh cử. Quý vị có cán bộ thật sự chân chính, vô tư, mới có thể thành tựu sự nghiệp. Bây giờ nhân tài không cần nữa. Quý vị coi, mỗi câu của Phu Tử đều nói tới cái căn bản. Chúng ta ôn tập lại một câu, bởi vì chúng ta cùng học cổ văn. Các vị huynh trưởng, chúng ta đã bước vào năm thứ mấy rồi? Thứ tư, bắt đầu từ năm 2010. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chúng ta đọc câu này chắc chắn không thể quên cái gốc. Cho dù 4 năm trôi qua cũng không thể nào quên. Xuất sư biểu. Đọc xuất sư biểu, người không khóc thì bất trung. Bài văn thiên cổ này, nước mắt trung thần viết ra. Trong đó có một câu chỉ ra then chốt của sự trị loạn hưng suy quan trọng nhất của một quốc gia. Tiên sinh Khổng Minh nói, thân cận hiền thần, xa lánh tiểu nhân, nên tiên hán hưng thịnh. Thân cận tiểu nhân, xa lánh hiền thần, nên hậu hán suy đồi. Hậu hán hoàng đế, linh đế hồi đó thần quan cầm quyền, dân sống lầm than, tức là những người có đức đều bị đày ải, thậm chí còn bị sát hại. Cho nên đoạn này của Phu Tử hết sức có trí huệ. Bỏ hiền dùng bất hiền, quốc gia không cát tường. Người già không dạy, trẻ nhỏ không học, tập tục không cát tường, phong tục xã hội ngày càng kém. Tại sao? Cha mẹ không dạy con cái, thầy cô không dạy học sinh, lãnh đạo không dạy cấp dưới, trưởng bối không dạy giảng bối. Phong khí xã hội trước đây không hề thấy các em nhỏ không có quy củ, những em mình không quen biết cũng đều dạy các em, bởi vì mỗi em nhỏ đều sẽ là chủ nhân tương lai của xã hội. Nếu như các em không hiểu chuyện, nguy hại đối với xã hội sẽ rất lớn. Cho nên quý vị coi, hồi đó trách nhiệm của mỗi một người trưởng thành đều là như vậy. Kết quả phong khí bây giờ biến thành con cái có cách nghĩ của con cái, học sinh có cách nghĩ của học sinh, chúng ta không quản được nữa. Người nói câu này phải chịu trách nhiệm nhân quả. Tất cả những người nghe chúng ta nói câu này đều cảm thấy đúng, quý vị sẽ làm lầm lạc thái độ nhân sinh của họ. Cái này phải xuống 19 tầng địa ngục đó, làm lầm lạc quan niệm tư tưởng của đại chúng. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Thân phận, cuộc đời của mỗi người, đằng sau bổn phận là trách nhiệm. Sao mà quản không được? Sao mà không có việc của chúng ta nữa? Cái này thật là không có trách nhiệm, như vậy không được. Chả trách thế hệ sau thất giáo, càng ngày càng cuồng vọng, lời của cha mẹ người lớn đều không nghe. Đó có thể do thái độ của chúng ta bị lệch rồi. Điều không cát tường thứ năm, thánh nhân ở ẩn kẻ ngu nắm quyền. Thánh nhân không ra ngoài nữa, đều là những người ham mê công lợi nắm quyền, khiến trào lưu cả xã hội đều đi về hướng truy danh trục lợi. Đây là thiên hạ không cát tường. Bây giờ vì kiếm những lợi ích trước mắt, phá hoại người mẹ trái đất, tan nát những tâm. Về mặt môi trường, đây là thiên hạ không cát tường. Về mặt tư tưởng quan niệm, tàn hại thân tâm thế hệ sau. Kẻ ngu này là ai? Tác giả của những sách vở sai lầm. Hiện tại có rất nhiều sách bestseller xếp hạng thứ nhất, đó là Tà Tri Tà Kiến biến thành kẻ ngu nắm quyền. Kể cả Bộ trưởng Giáo dục một quốc gia, người làm chủ giáo dục, tri nhận của họ đối với giáo dục cũng gốc gọn điên đảo, kẻ ngu nắm quyền, thế hệ sau không bồi dưỡng ra được. Đây chính là thiên hạ không cát tường. Cho nên bây giờ đem trí huệ, lý niệm, kinh nghiệm, phương pháp, hiệu quả giáo dục 5.000 năm của lão tổ tiên phải làm cho ra thành tích. Bây giờ người bây giờ không tin những giáo huấn này của lão tổ tiên, quý vị không làm ra thành tích, họ vẫn sẽ nghi ngờ. Nền giáo dục của cả thế giới bây giờ khá coi trọng tri thức, kỹ năng, thi cử, không coi trọng cái quan trọng nhất là hiếu, phẩm đức, những bộ phận này. Cho nên trường học nào thực hành giáo dục đức hạnh, trở thành tấm gương cho đất nước, cho thiên hạ, công đức này quá là lớn. Thời đại này bây giờ, anh nói cái này tốt, lấy chứng cứ ra đây. Quý vị không làm thực nghiệm vẫn không được. Cho nên cuối năm 2005, sư trưởng của tôi ở Lô Giang làm một trung tâm giáo dục văn hóa Trung Hoa, phổ biến luân lý đạo đức cho 4.000-8.000 người dân trong thị trấn, giáo dục Đệ Tử Quy, hiếu đạo. Thời gian 1 năm, tỷ lệ ly hôn, tỷ lệ phạm tội hạ thấp rất nhanh, chứng tỏ người bây giờ có thể dạy tốt được. Đại chúng xã hội, kể cả người Hoa Malaysia chúng ta, tôi nhớ hồi năm 2008 có khóa học một kỳ, hiệu trưởng, thầy cô Malaysia và cả huynh trưởng đã tham dự 147 người. Chiếc máy bay đó suýt nữa là được họ bao hết. Người Hoa toàn cầu hết sức quý trọng cả nền văn hóa này. Một nơi làm ra thực nghiệm rồi, người ta rất có lòng tin, liền học hỏi theo. Như chúng ta bây giờ ở Port Kalan, tiểu học Hưng Hoa, và cả mấy trường thực nghiệm làm ra kết quả nhất định. Bây giờ rất nhiều người trong ngành giáo dục hai bên bờ biển chúng ta, họ tới rồi, chủ động đi thỉnh giáo, phải đi tiếp thu kinh nghiệm của những trường này. Điều này đều là làm ra hiệu quả mới có thể cho người ta lòng tin. Cho nên làm sao để thánh giáo phát huy rực rỡ, sư trưởng chúng ta có một câu đã nói rất là tỉ mỉ: hòa hợp xã hội bắt đầu từ tâm mình, từ bản thân chúng ta. Người người hoằng đạo, mình là một người thầy, mình làm tròn bổn phận của người thầy. Mình là một người cha, mình làm tròn bổn phận của người cha. Mình là một người vợ, mình làm tròn bổn phận của người vợ. Hành đại đạo, hành nhân đạo. Ngay trong thân phận này của chính mình, những người tiếp xúc với chúng ta, những người nhìn thấy chúng ta, tất thảy đều cảm động. Đạo này đã được hoàn truyền. Chúng ta nhìn tiếp điểm thứ hai, triển khai trí huệ là phu tử. Nhìn sự việc hết sức sâu xa, không phải nhìn trước mắt. Lấy một câu kinh văn trong Điệu Phàm Tứ Huấn có thể thể hiện góc độ nhìn được rất sâu xa này ở đâu. Không luận hiện hành, chỉ luận tệ nạn. Không luận nhất thời, chỉ luận lâu dài. Không luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Vấn đề phong khí xã hội hiện nay xuất hiện ở đâu? Ham công, ham lợi, dục tốc bất đạt. Uy vọng của phu tử hồi đó hết sức cao. Học sinh của ngài có 3.000 đệ tử, 72 hiện nhân. Trong số đệ tử thì Tử Lộ là dụng mãnh đệ nhất. Hình như ở thời đại đó không ai dụng mãnh bằng Tử Lộ. Dùng trí huệ trị quốc, có thể không ai vượt qua Nhan Hồi. Về khả năng quản lý tài chính, Nhiễm Cầu rất mạnh. Khẩu tài ngoại giao của Tử Cống thật là không ai sánh bằng. Điều này trong lịch sử đều có ghi chép. Hồi đó, hai nước muốn giao tranh, Tử Cống ra mặt, giúp họ hiểu đại nghĩa. Chiến tranh liền được dập tắt. Có nhiều nhân tài như vậy, nhiều đệ tử như vậy. Nhưng tại sao phu tử hồi đó không phát động cách mạng? Phát động cách mạng, bản thân ngài cai trị một quốc gia, làm gương cho thiên hạ, chẳng phải rất tốt sao? Ông cụ tại sao khổ sở như vậy? Chu du liệt quốc 14 năm, còn gặp phải rất nhiều nguy nan. Có thể chúng ta sẽ nghĩ như vậy, nhưng phu tử nhìn rất xa. Phu tử thấy người lãnh đạo quốc gia bây giờ vẫn chưa hư hỏng tới mức phải làm cách mạng. Họ cũng chẳng phải là hạ kiệt thương trụ bóc lột nhân dân. Vẫn chưa tới tình trạng đó. Nếu như phát động cách mạng, sau này người không có đức như phu tử, động một tí đều sẽ mưu giành chính quyền, dân chúng sẽ lầm than. Cho nên điều phu tử suy nghĩ là không luận nhất thời, chỉ luận lâu dài. Không luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Trong Luận Ngữ lại có phu tử nói kẻ đầu tiên làm người nộm sẽ bị tuyệt tử. Phu tử nhìn rất chuẩn, nhìn thấy những người làm người nộm để chung chung. Phu tử nói những người buôn bán người nộm này sau này sẽ đoạn tử tuyệt tôn, không có hậu thế. Tại sao? Làm người nộm giống y như người thật sẽ khiến cho sau này có người đem người thật đi chung chung. Quả nhiên đã bị phu tử nói đúng. Cho nên thánh hiền nhân họ phòng ngừa ngay ban đầu, quan sát tiên cơ. Cái này đều là họ nhìn rất sâu xa. Cho nên động nhi thế di thiên hạ đạo, hành nhi thế di thiên hạ pháp, ngôn nhi thế di thiên hạ tắc. Nhất ngôn, nhất hành, nhất cử, nhất động của họ đều là gương mẫu làm người cho hậu thế và đương thời. Không thể nào tùy tánh, không thể nào cậu thả. Một lòng cung kính, thận trọng. Trong Điệu Phàm Tứ Huấn lại có một ví dụ hết sức cụ thể. Học sinh phu tử là Tử Cống. Hồi đó đã chuộc bá tánh của nước Lỗ, bởi vì họ đang làm nô lệ ở nước khác. Tử Cống đã bỏ tiền để chuộc lại người của nước mình. Theo pháp luật hồi đó, chính phủ nước Lỗ sẽ đem tiền chuộc đưa cho Tử Cống. Tử Cống nói không cần nữa. Ông rất hào phóng, nó không cần nữa. Kết quả chuyện này Khổng Tử biết được. Khổng Tử liền trách Tử Cống. Bởi vì làm như vậy hình như rất cao thượng. Nhưng nhân dân nước Lỗ đều không giàu có gì. Không như Tử Cống là đại thương nhân. Nhưng Tử Cống không nhận tiền chuộc. Sau này người muốn cứu người sẽ có phần do dự. Ây da, mình không có tiền gì, chuộc người ta về lại ái ngại nhận tiền chuộc. Hễ họ do dự thì có thể vì sự do dự này không chuộc người ta về lại. Đó chẳng phải là cắt mất cơ duyên cuộc đời quan trọng của một người rồi sao? Quý vị chuộc về được một người nam, cha mẹ của họ, vợ con của họ có người chăm sóc rồi. Cho nên lúc đó Khổng Tử đã nắm lấy cơ hội này để giáo dục Tử Cống. Ngươi làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ cho tình hình của xã hội, quốc gia. Không thể chỉ là một mình ngươi thẳng tính như vậy, thích làm sao thì làm vậy. Thánh nhân cử sự, thánh hiền nhân làm một việc gì đều muốn thay đổi phong tục cũ. Như vậy mới có thể giáo hóa bá tánh. Ngoài ra, lại có một ngày Tử Lộ trên đường đi nhìn thấy một người sắp bị chết đuối, hết sức dũng cảm nhảy xuống cứu người kia lên. Người đó cảm tạ ân cứu mạng của ông, thật quá kích động, quá cảm ơn, đem con trâu trong nhà của mình tặng cho ông. Mọi người có biết một con trâu bấy giờ đổi được bao nhiêu tiền không? Ví dụ như quý vị mở công xưởng, một con trâu là vốn liếng một cái máy móc lớn, phải dựa vào nó mà ăn cơm. Rất vui mừng đem trâu tặng cho ông, Tử Lộ cũng chấp nhận. Khổng Tử tán thán Tử Lộ: người cứu người chết đuối, người ta suýt chết đuối rồi, suýt chìm đầu rồi, người cứu họ lên. Người ta cảm kích tặng thâu cho ngươi. Sau này, người nước Lỗ đều nói lòng tốt được quả báo tốt. Phong khí hành thiện sẽ được khơi dậy. Người bình thường nhìn vào, Tử Cống không nhận tiền chuộc thì khá cao thượng. Tử Lộ nhận con trâu của người ta hình như hơi bị dung tục. Nhưng Khổng Tử nhìn sự việc không phải như vậy. Ngài nhìn toàn diện, nhìn cái sự ảnh hưởng lâu dài. Cho nên cái này phải nhìn rất xa. Chúng ta làm thầy cũng phải nhìn rất xa. Học sinh bồi dưỡng ra sẽ có trí huệ. Điểm thứ ba, làm sao nhìn ra trí huệ của phu tử? Mấy điểm dưới đây tương ứng với cách dạy học quan trọng nhất trong lễ ký học ký của chúng ta. Cấm khi còn chưa xảy ra. Người có trí huệ giáo dục chính mình, giáo hóa người khác. Họ dùng cách dự phòng, không phải đợi họ nhiễm phải thói quen xấu sau đó mới tới dạy. Đó là mất bò mới lo làm chuồng. Phu tử nói, thói quen hồi nhỏ như thiên tánh. Kinh dịch nói, ấu thơ dưỡng chánh khí, thành tựu thánh hiền vậy. Cho nên trí huệ giáo dục thể hiện ở cấm khi còn chưa xảy ra. Không chỉ là giáo dục người khác, còn phải giáo dục chính mình. Chính mình không nhiễm phải thói quen xấu. Chưa sanh ác thì đừng sanh. Không thể tập nhiễm nữa. Đã sanh ác nhất định phải lập tức sửa đổi nó. Sai thì đừng sợ sửa.
ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.